Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Healing Your Inner Child First của Chair Hampton là một cuốn sách phi hư cấu về chữa lành sang chấn tuổi thơ, phát triển bản thân và xây dựng cảm giác xứng đáng từ bên trong. Dựa trên chủ đề Inner Child, cuốn sách hướng người đọc nhìn lại những trải nghiệm đầu đời đã ảnh hưởng đến cảm xúc, các kiểu phản ứng, mối quan hệ và cách họ đối diện với căng thẳng trong hiện tại. Thay vì trình bày nặng về lý thuyết, sách đi theo hướng thực hành, với các bước nhận diện đứa trẻ bên trong, hiểu tác động của trauma, buông bỏ khuôn mẫu cũ và tự tái nuôi dưỡng bản thân. Nội dung cũng gắn với những khái niệm quen thuộc trong trị liệu tâm lý như CBT, tự chăm sóc cảm xúc và reparenting. Vì vậy, đây là một cuốn sách dành cho những ai muốn bắt đầu hành trình chữa lành một cách rõ ràng, dễ tiếp cận và có tính ứng dụng cao. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhận diện đứa trẻ bên trong như gốc rễ của nhiều vấn đề cảm xúc hiện tại. Điểm xuất phát của cuốn sách là ý tưởng rằng đứa trẻ bên trong không phải một khái niệm mơ hồ, mà là phần cảm xúc còn lưu giữ những trải nghiệm chưa được xử lý từ thời thơ ấu. Chair Hampton cho rằng khi phần này bị bỏ quên, người trưởng thành có thể tiếp tục phản ứng theo nỗi sợ, sự thiếu an toàn, cảm giác bị bỏ rơi hoặc nhu cầu được công nhận quá mức. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ việc tự trách bản thân sang việc hiểu nguồn gốc của phản ứng cảm xúc. Người đọc được khuyến khích quan sát những dấu hiệu rất cụ thể trong đời sống hàng ngày như overthinking, né tránh, dễ bị kích hoạt hoặc luôn thấy mình chưa đủ tốt. Từ đó, việc chữa lành không còn là khái niệm chung chung mà trở thành quá trình nhận diện những phần tổn thương đang ảnh hưởng đến hiện tại. Cuốn sách nhấn mạnh rằng muốn thay đổi bền vững, trước hết phải nhìn thấy đứa trẻ bên trong đang cần điều gì. Thứ hai, sang chấn tuổi thơ và cách nó tạo ra khuôn mẫu lặp lại trong quan hệ và công việc. Một chủ đề trung tâm của sách là tác động kéo dài của sang chấn tuổi thơ lên đời sống trưởng thành. Tác giả mô tả cách những trải nghiệm đau buồn thời nhỏ có thể dẫn đến các kiểu hành vi lặp lại, chẳng hạn nghi ngờ người khác, sợ thân mật, cầu toàn, hoặc luôn cảm thấy phải chứng minh giá trị của mình. Điều đáng chú ý là sách không chỉ xem trauma như một biến cố lớn, mà còn thừa nhận các tổn thương nhỏ tích lũy theo thời gian cũng có thể để lại dấu vết sâu sắc. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu vì sao có những phản ứng tưởng như không hợp lý, nhưng thực ra là cơ chế tự vệ đã hình thành từ rất sớm. Khi các khuôn mẫu này không được nhận diện, chúng dễ xuất hiện trong quan hệ gia đình, tình yêu và môi trường làm việc. Vì vậy, cuốn sách có giá trị ở chỗ giúp người đọc nối các điểm lại với nhau, thấy được mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại, để từ đó ngừng lặp lại những phản ứng cũ một cách vô thức. Thứ ba, reparenting, tức tự nuôi dưỡng lại bản thân, để phá vòng lặp cũ, cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho quá trình reparenting. Nghĩa là người trưởng thành học cách trở thành một người chăm sóc mới cho chính mình. Thay vì chờ một ai đó đến lấp đầy khoảng trống cảm xúc, người đọc được hướng dẫn xây dựng sự an toàn nội tâm thông qua những hành động cụ thể như tự trấn an, đặt giới hạn, công nhận cảm xúc và đối thoại tử tế với chính mình. Đây là điểm khác biệt quan trọng vì nó biến chữa lành thành một thực hành chủ động, không phụ thuộc hoàn toàn vào quá khứ hay vào người khác. Hampton xem reparenting như cách phá vỡ những phản ứng đã được học từ môi trường cũ, đặc biệt là các mô thức liên quan đến bỏ rơi, xấu hổ hoặc thiếu yêu thương. Khi một người học cách chăm sóc bản thân theo cách họ từng cần được chăm sóc, họ bắt đầu giảm dần sự lệ thuộc vào xác nhận bên ngoài. Nhờ đó, cuốn sách không chỉ nói về việc hiểu nỗi đau, mà còn chỉ ra cách thiết lập một nền tảng mới cho cảm xúc và hành vi. Thứ tư, các giai đoạn chữa lành và vai trò của những bài tập thực hành trong sách. Một nét nổi bật của sách là cấu trúc hướng dẫn theo từng giai đoạn, giúp người đọc không bị choáng ngợp trước khối lượng cảm xúc cần đối diện. Tác giả cho thấy chữa lành không phải là một khoảnh khắc thay đổi đột ngột, mà là quá trình đi qua nhiều bước, từ nhận biết, chấp nhận, xử lý cảm xúc cho đến xây dựng thói quen mới. Những bài tập được giới thiệu trong sách đóng vai trò như cầu nối giữa hiểu biết và hành động. Chúng giúp người đọc không chỉ đọc về chữa lành, mà còn bắt đầu thực sự thực hành tự quan sát, phản tư và làm dịu hệ thần kinh của mình. Cách trình bày này phù hợp với những người muốn có hướng dẫn cụ thể thay vì lý thuyết trừu tượng. Tuy vậy, sách cũng hàm ý rằng người đọc nên đi chậm và chọn thời điểm ổn định cảm xúc để thực hành, vì việc chạm vào ký ức cũ có thể khơi gợi khó chịu. Chính sự kết hợp giữa tính thực tế và sự thận trọng này làm cho nội dung trở nên đáng tin hơn. Cuối cùng, từ cảm giác không đủ tốt đến cảm giác xứng đáng, authentic và mềm mại hơn với chính mình. Mục tiêu cuối cùng của cuốn sách không chỉ là giảm triệu chứng căng thẳng hay ngừng lặp lại thói quen xấu, mà là xây dựng một bản sắc nội tâm lành mạnh hơn. Che Hampton nhấn mạnh cảm giác xứng đáng như một kết quả cốt lõi của chữa lành Inner Child. Khi người đọc học cách hiểu trauma và chăm sóc những phần tổn thương, họ thường bắt đầu cảm thấy mình có quyền được yêu thương, được nghỉ ngơi và được sống thật với cảm xúc. Sách cũng liên kết quá trình này với sự chân thật và tính vui tươi, tức là khôi phục những phẩm chất thường bị che lấp bởi lo âu, cầu toàn hoặc tự chỉ trích. Đây là điểm đáng chú ý vì nó mở rộng ý nghĩa của healing ra khỏi phạm vi giảm đau tâm lý, tiến tới việc xây dựng một đời sống giàu kết nối và tự do hơn. Nói cách khác, cuốn sách xem việc chữa lành như một con đường tái định nghĩa bản thân. Từ người luôn phòng thủ thành người có thể hiện diện một cách nhẹ nhàng và vững vàng hơn. Kết luận, Healing Your Inner Child First phù hợp nhất với những người nhận ra rằng các vấn đề hiện tại của mình không chỉ là căng thẳng nhất thời, mà có thể bắt nguồn từ những tổn thương tuổi thơ, cảm giác bị bỏ rơi, thiếu an toàn hoặc tự ti kéo dài. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người mới bắt đầu tìm hiểu Inner Child Healing, cho người đang lặp lại các mô thức độc hại trong quan hệ và cho người muốn một cách tiếp cận thực tế hơn là học thuật. Giá trị của nó nằm ở chỗ trình bày vấn đề bằng ngôn ngữ dễ hiểu, có cấu trúc rõ và thiên về hành động, nên người đọc có thể áp dụng ngay trong đời sống hàng ngày. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ dừng ở khái niệm, cuốn này nổi bật ở tính hướng dẫn từng bước, các bài tập cụ thể và cách kết nối giữa trauma, reparenting, self-worth và hành vi trưởng thành. Nó không hứa thay thế trị liệu chuyên sâu, nhưng cung cấp một điểm khởi đầu rõ ràng, dễ tiếp cận và đủ thực tế để người đọc bắt đầu nhìn lại mình một cách có hệ thống. Nếu bạn muốn ủng hộ Che Hampton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!